SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Nằm cách xa trung tâm du lịch Cairns, thị trấn Sarapa đang thức dậy với một buổi sáng tràn ngập ánh nắng. Những ngọn đồi dốc được bao phủ bởi rừng nhiệt đới dày đặc, nhường chỗ cho một khoảng đất trống nhỏ, nơi mà cộng đồng bản địa này phát triển dọc theo một bãi biển trải dài. Một cầu tàu mới được xây dựng kéo dài xuống bãi biển, nơi một số người dậy sớm để câu cá và bắt cua. Nhưng tại mảnh đất thiên đường này, dịch vụ y tế địa phương Gurini Sela Mekka nêu lên mối lo ngại rằng việc thiếu nhà ở và cơ hội việc làm đã khiến cho vấn đề hút thuốc lá trở nên trầm trọng hơn. Bà Susan Andrews, giám đốc điều hành của dịch vụ y tế Gurini Sela Mekka cho hay.
Một trong những thách thức chính về mặt xã hội đó là tình trạng quá đông đúc trong nhà. Nếu như trong nhà có khoảng 12 người mà 4 hoặc là 5 người trong số đó đang hút thuốc thì rất khó cho người muốn bỏ thuốc lá.
Dữ liệu điều tra dân số cho thấy cộng đồng này chỉ có hơn 2.500 người, nhưng cơ quan y tế cho biết con số đó lên tới gần 4.500 người. Đại đa số được xác định là người bản địa và tỷ lệ người hút thuốc lá trong số họ vượt xa tỷ lệ quốc gia. Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho biết 8,3% dân số trên 14 tuổi hút thuốc hàng ngày. Tuy nhiên, tại Yarraba, dịch vụ y tế địa phương cho biết con số đó lên tới 55%. Họ cho rằng điều này là do một loạt các yếu tố xã hội. Bà Lynette Anderson là quản lý của tiểu bang Queensland về sáng kiến giải quyết vấn đề hút thuốc ở người bản địa của chính phủ liên bang. Bà cho biết.
Chúng tôi biết từ số liệu thống kê ở Yarraba rằng tỷ lệ hút thuốc lá rất cao bởi vì họ đang phải đối mặt với rất nhiều bất lợi về cơ hội việc làm và nhà ở. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận việc hút thuốc một cách toàn diện, chứ không chỉ lo lắng về chuyện bạn hút thuốc và chúng tôi cần giúp đỡ bạn theo cách nào đó.
Tại thị trấn, một chiến dịch mới đã được triển khai với sự hợp tác của chương trình giải quyết vấn đề hút thuốc ở người bản địa. Mục đích của chương trình là giảm thiểu hút thuốc lá ở các cộng đồng vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi và phụ nữ mang thai. Bà Lynette Anderson cho biết thêm.
Our women know that it's bad for them to smoke, but
phụ nữ chúng tôi biết rằng hút thuốc lá là có hại và những gì mà chúng tôi đang thấy đó là xu hướng cố gắng giảm bớt việc hút thuốc lá thay vì bỏ thuốc hoàn toàn. Nguyên nhân hút thuốc lá là bởi vì họ phải đối mặt với những căng thẳng ở nhà như là chuyện con cái hay là họ cũng có thể là nạn nhân của bạo hành gia đình. Chúng ta cần phải giúp họ tìm cách bỏ thuốc lá hoàn toàn. Chúng ta không thể làm điều đó mà không biết được những căng thẳng khác đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ.
Ông Ian Patterson, người dân địa phương ở Yarraba, bắt đầu hút thuốc lá từ năm 13 tuổi và cho biết ông nghiện thuốc lá đã hơn 20 năm. Ông Patterson nói rằng ông vẫn nhớ rõ điếu thuốc lá đầu tiên của mình.
Thực ra, đó là một cuộn thuốc lá. Vào năm 1974, khi tôi 13 tuổi, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn thử nghiệm ở độ tuổi đó. Tôi không quá nổ loạn, mà chỉ đua theo bạn bè mà thôi.
Chương trình Deadly Toys ra mắt tại sân bóng đá địa phương. Ngoài ra, còn có các cuộc khảo sát về số lượng người hút thuốc, cũng như là những người muốn bỏ thuốc lá để hỗ trợ các dịch vụ. Một số cụ ngôi sao bóng bầu dục NRL và hiện là đại sứ của chương trình như là Peter Sivoniseva và Quilly Tonga đã nói chuyện với SBS tại buổi ra mắt.
Hút thuốc lá là một trong những vấn đề mà người dân của chúng ta gặp phải. Chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách và sẽ có rất nhiều lợi ích nếu họ bỏ thuốc lá. Chúng tôi muốn họ có lối sống lành mạnh hơn và cũng được tiếp cận với chương trình giáo dục đó.
Còn đối với hậu vệ cánh Hezron Merga, người có tương lai đầy hứa hẹn trong làng bóng đá, thì việc tránh xa thuốc lá là điều quan trọng.
Nếu đang chơi bóng đá, bạn có thể bị ngất xỉu và phải nhập viện.